Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý vị, thắng ngàn vạn quân địch không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Đó là câu kinh pháp cú mà chúng ta mới vừa nghe. Chiến thắng ngàn vạn quân địch đã làm nên bao nhiêu những vị danh tướng ở trong lịch sử loài người. Chiến thắng ngàn vạn quân địch đã khiến cho bao nhiêu kẻ trở thành những người anh hùng được ngưỡng mộ ở khắp mọi nơi. Nhưng biết bao nhiêu con người từng cầm quân ra trận, từng chiến thắng cả ngàn vạn quân địch như vậy, nhưng mà vẫn không tự thắng được mình, vẫn không tự thắng được cái lòng tham lam ở cái con người của mình, vẫn không tự thắng được cái sự sân hận ở cái con người của mình, vẫn không tự thắng mình được. Bao nhiêu những cái tâm lý độc hại, nào ganh tỳ, nào đố kỵ, nào kiêu ngạo nằm sẵn ở ngay nơi con người của mình. Cho nên nhìn ở trong cái nhãn quan của Phật giáo, những danh tướng ấy, những kẻ anh hùng ấy chưa phải là những anh hùng thực sự, chưa phải là những con người lập nên những chiến công to lớn ở trên đời này. Hãy nghĩ lại đi, một con người có thể cầm quân ra trận, làm kẻ anh hùng, tạo ra bao nhiêu chiến công hiển hách, nhưng rồi vì không cầm lòng được, một cái sự sân hận trỗi dậy, mà một kẻ đó có thể tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng con người một cách oan uổng. Tần Thủy Hoàng ở trong lịch sử của Trung Hoa đó đáng để được gọi là một kẻ anh hùng cải thể, bởi vì ông ta đã thống nhất một cái đất nước Trung Hoa, chia năm xẻ bảy đủ thứ hết tất cả, thiết lập nên một triều đại phong kiến ở tại đất nước rộng lớn Trung Hoa này. Nhưng cũng đừng quên rằng chính Tần Thủy Hoàng đó, chứ không ai khác, đã xây dựng cái ngai vàng của mình, quyền uy của mình trên bao nhiêu máu xương của đồng loại, của những người cùng là dân tộc của ông. Vạn lý trường thành mà bây giờ vẫn còn để lại trên đất nước Trung Hoa, và từng được xem như một trong những kỳ quan của thế giới. Vạn lý trường thành đó đã là chứng tích cũng của tội ác, quý vị. Hàng trăm ngàn mạng sống con người đã phải chết để cho cái bức trường thành ấy được lớn dậy. Một vị tướng mà để thành tựu bao nhiêu công trạng hiển hách của mình, thì hàng vàng những cái bù xương đã nằm xuống ở dưới lòng đất. Thưa quý vị, đạo Phật không cho những con người xây dựng quyền uy của mình, địa vị của mình, quyền lực của mình, xây dựng cái ngai vàng đế quốc của mình đó bằng xương máu của đồng loại là những kẻ tốt đẹp. Đối với đạo Phật mà nói, thà rằng ta chẳng có quyền lực gì bao nhiêu, ta chẳng tạo ra bao nhiêu chiến công hiển hách, nhưng ta có thể làm được cho con người sống với nhau trong tình yêu thương, bảo bọc, Cho nên cái văn hóa của Phật giáo mà nói, không phải là văn hóa được xây dựng ở trên máu xương của đồng loại, không phải là một nền văn hóa, mà được tạo nên bởi những chiến công hiển hách, tiêu diệt kẻ thù này kẻ thù khác. Cái văn hóa của Phật giáo đích thực đó là một nền văn hóa từ bi, một nền văn hóa của trí tuệ, một nền văn hóa để xây dựng cái tình nghĩa của con người với nhau ở trong đời, một nền văn hóa nêu cao những cái giá trị nhân phẩm của con người ở trong cuộc sống. Và cái đó mới là những điều đáng quý. Và ai là người làm đến cái đó mới là những con người chiến sĩ xứng đáng, chứ không phải là những con người cầm quân ra trận giết giặc, nhưng mà rồi cuối cùng không tự thắng được mình, không thắng được lòng tham của mình, để rồi gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh khác nữa, không thắng được cái lòng thù hận của mình, để rồi chỉ vì một chút lòng thù hận mà có thể tiêu diệt mạng sống của hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những con người khác. Từng có một vị tướng quân cầm cái lưỡi gươm đến một vị thiền sư mà bảo rằng các ông chẳng làm gì hết cả, chỉ biết ăn bám vào trong xã hội không thôi. Ta đây là một kẻ chiến sĩ. Vị thiền sư ngồi đó bình thản mà trả lời: ta đây cũng là một vị chiến sĩ. Các ông là những người chiến sĩ để chém giặc, còn ta đây là những người chiến sĩ cho hòa bình, cho sự an lạc của con người ở trên mặt đất này. Cho nên thưa quý vị, đối với đạo Phật mà nói, cái mà chiến công hơn tất cả mọi sự chiến công, đó là sự chiến công của con người tự thắng được con người của mình, tự thắng được những ham muốn của mình, tự thắng được những thèm khát của mình, tự thắng được những lòng sân hận, những ganh tỳ đố kỵ ở đấy con người của mình. Những con người vĩ đại phải là những con người tự chiến thắng mình như vậy. Còn đem quân ra mà đánh nhau, giết chặt cả hàng vạn, hàng ngàn, nhưng mà rồi biết bao nhiêu nhân vật như vậy ở trong lịch sử cuối cùng cũng chỉ chết đi ở trong u mê tâm tội, vẫn chết đi ở trong cái đêm dài đen tối của lịch sử loài người, đâu đáng để được gọi là anh hùng cái thế. Thưa quý vị, thế gian này cho Tần Thị Hoàng, cho tất cả những nhà độc tài có thể là những người anh hùng, nhưng mà trong con mắt của đạo Phật thì không. Bất cứ chiến công nào xây dựng trên cái mạng sống của kẻ khác, xây dựng trên sự hành hà đánh đập kẻ khác, xây dựng ở trên sự sống của đồng loại, thì thưa quý vị, những kẻ đó chỉ là những kẻ tàn bạo ở trong lịch sử mà thôi, không xứng đáng để được gọi là những anh hùng cái thế như thế. Alexander vốn từng là một đại đế, cũng đã từng thiết lập đến cả một đế quốc to lớn lúc bấy giờ. Nhưng mà Alexander đó, người đã sớm cảm nhận được những cái lời dạy của Đức Phật, cái triết lý của đạo Phật, mà sau khi Alexander chinh phục cả cái đất nước Ấn Độ rộng lớn, thì chính là cái tư tưởng Phật giáo tại Ấn Độ đó đã chinh phục trở lại cái đầu óc của cái vị đại đế này đấy, để khiến cho Alexander trước khi chết đi đã cảm nhận được tất cả cái vô nghĩa của bao nhiêu chiến công hiển hách mà mình đã tạo ra cả một đế quốc rộng lớn trong thời đại của ông ta lúc bấy giờ. Cảm nhận tất cả sự vô nghĩa đó mà Alexander đã từng dặn những người cận thân của mình: khi ta chết, hãy liềm ta với hai bàn tay để ở bên ngoài họ. Cận thân mới hỏi: tống đại vương, ai chết liềm cũng cả mình mấy tay chân đều ở trong hòm, tại sao đại vương lại bảo để hai bàn tay ra ngoài? Alexander bảo rằng: đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả thần dân của ta, ta là một bậc đại đế, ta là một kẻ quyền uy nhất ở trong thiên hạ, nhưng mà rồi khi ta chết đi, ta cũng chỉ ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Tư tưởng Phật giáo đã khai mở và chinh phục được cái tâm hồn của vị đại đế hiện khách này ở trong lịch sử của loài người quý vị. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, ít khi có những công trình xây dựng to lớn, đặc biệt là những công trình xây dựng trên cái mạng sống của những con người, những kẻ nô lệ. Cái văn hóa của Đạo Phật là văn hóa của tình thương. Một ngôi chùa ẩn mình dưới lũy tre xanh, và ở trong cái ngôi chùa đó nuôi dưỡng cái hồn của dân tộc, nuôi dưỡng cái tình người của con người với nhau, nuôi dưỡng cái nếp sống đạo đức của con người ở trong xã hội. Đó mới thực là một nền văn hóa mà Đạo Phật nhắm đến. Còn đạo của Phật ít khi mà đặt nặng vào những vấn đề, tạo ra những công trình, những kỳ quan to lớn ở trong lịch sử của loài người, như là các truyền thống văn hóa, các truyền thống tôn giáo khác. Và đó là bởi vì Đạo Phật chú trọng cái chỗ con người phải tự thẳng được mình. Một bậc vua chúa mà không tự thẳng được mình, bậc vua chúa đó có thể để cho cái lòng tham dục trỗi dậy, trở thành động cơ để đi tiêu diệt những dân tộc khác, để cướp của cướp vàng ở đây những dân tộc khác. Một bậc vua chúa mà không tự thẳng được mình, để cho cái lòng sân hận trỗi dậy, vì vua chúa đó có thể trở thành một kẻ tội đồ trong nhân loại. Bởi vì với lòng sân hận, ông ta có thể tạo ra biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh đẫm máu ở trong lịch sử loài người. Cho nên hãy tự thẳng mình. Tự thẳng mình là tự thẳng cái gì? Tự thẳng những cái ham muốn xấu ác ở cái con người của mình, tự thẳng cái lòng hận thù ở cái con người của mình, tự thẳng những cái kiêu căng ngạ mạn ở cái con người của mình, tự thẳng những ganh tỳ đố kỵ ở cái con người của mình. Tự thẳng như vậy mới là con người thực sự tự do, tự tài và giải thoát. Còn nếu không, ta chỉ là kẻ nô lệ cho lòng ham muốn của mình thôi. Và biết bao nhiêu kẻ đã biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho lòng tham dục, để rồi tạo ra bao nhiêu tội ác và sống cuộc đời ở trong đau khổ. Ta mà không từ thẳng được cái lòng hận thù ở cái con người của ta, ta cuối cùng sẽ trở thành một kẻ nô lệ cho lòng hận thù đó, để biến con người của mình tạo ra bao nhiêu những oan thiên nghiệp chướng, những oan gia đối đầu kiếp này sang kiếp nọ. Ta mà không từ thẳng được những ganh tỳ đố kỵ ở cái con người của mình, thì coi chừng ta có thể giết anh giết em, ta có thể giết cái cả những người thân nhất của ta trong cuộc đời này, để thỏa mãn những tham vọng cuồng si của mình ở trong đời sống. Cho nên tất cả cái động lực của bao nhiêu những ác nghiệp mà con người tạo tác, cội nguồn của tất cả những đau khổ trong cõi đời này là đâu? Chính là những cái hạt giống của tham sân si, của kiêu căng ngạ mạn, của gánh gạch đố kỵ nằm ngay ở trong tâm thức của con người. Chiến thắng mình chính là chiến thắng tất cả những cái tâm lý độc hại đó, để đem từ bi thay thế cho hận thù, đem trí tuệ mà thay thế cho vô minh cuồng tín, đem hỷ xả mà đối lại với những ganh tỳ đố kỵ hẹp hòi. Và thưa quý vị, một con người mà chiến thắng được như vậy, đó là hạnh phúc cho cái đời sống này, cho cái thế giới này biết bao nhiêu. Một vị nắm quyền lực ở trong tay mà chiến thắng được con người của mình như vậy, vì đó sẽ tạo ra biết bao nhiêu phước lành cho người dân ở trên đất nước ấy. Cho nên hãy chiêm nghiệm cái lời Đức Phật dạy: không có chiến công nào hiển hách bằng chiến công của sự tự thắng mình hết cả. Không có cái vị chiến sĩ nào cao cả bằng vị chiến sĩ đã từ chiến thắng mình đó. Và tu, thưa quý vị, chính là để chiến thắng mình như vậy. Biết bao nhiêu kẻ đau khổ vì không chiến thắng được cái lòng tham tiền tham tài của mình ở đấy. Biết bao nhiêu kẻ tạo ra bao nhiêu ác nghiệp gây thù chuốc oán chỉ bởi vì không chiến thắng được cái sự hận thù nằm ngay ở cái con người của mình. Cho nên Phật dạy để soi sáng cho con người thấy rõ được cái gì là cái mà con người có thể xây đắp cái đời sống hạnh phúc an vui cho chính mình và cho tất cả mọi người. Hãy từ chiến thắng mình là nghĩa như thế.
Giữa biển cả mênh mông, dưới lòng sâu thác đổ, hay dưới thung lũng buồn, thấy thân ta bé nhỏ, hay vũ trụ vô xa gần, con người thật bé nhỏ như hạt cát sông, như con run không có.
Đức Phật vẫn ngồi yên, từ quang tỏa mọi miền. Khách đi về mỉm nụ, bảo trì hiện bạch liên. Bài thơ này qua giọng ngâm nghệ sĩ Bích Phượng.
Ngon giấc cởi trói chim bao, mở mắt thấy ngàn sao, nhắm mắt dần trăng đò ngang dừng chuyến đón khách đợi lâu rồi, đâu cần ai gọi mời, tự bước lên cùng lối từng khoang đò ngang đưa khách mời. Đục trong đừng ai ngại, đò đưa khách sang sông xa rời. Mừng rỡ an lòng, hai bờ không phải một. Giật mình reo thảng thốt, một bờ chẳng phải hai. Đường xưa chẳng đóng cài, lối về cần thì ra như rửa. Đức Phật vẫn ngồi chắp tay thật ngoan hiền, bàn tay qua màu nhiệm, pháp giới là thân quyên, rừng hoa tạng bạch liên, ai bảo cõi hữu biên, ai bảo cõi vô biên, giữa hữu vô gạch nối liền, chữ nghĩa lý luận phiền, thiền tinh mật hành chuyên, lục phàm tứ thanh viên, Đức Phật mỉm cười yên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.